diệt ngu si, diệt tiểu ngải. Như vậy thì những người đó cũng là người ngu si và những người còn ngây thơ. Tiểu ngải là ngây thơ thôi. Như vậy thì những hàng đó là chỉ là ngu si, là ngây thơ, trong cái nắm tay không quyền chỉ thượng sanh thực giải, trong nắm tay không mà tưởng là trong đó có gì. Đây là ví dụ như bà mẹ xách giỏ đi chợ, rồi con nó khóc rồi đi theo, nó đây nè có bánh nè em cho con, đừng có khóc nữa. Nó chạy lại nó mừng, nó tưởng có bánh thiệt, giỏ là tài không. Không quyền tức là nắm tay không, mà chỉ là để dỗ con nước thôi mà mình lại lầm. Vì vậy mà ngài nói cái không quyền đó, không quyền chỉ thượng sanh thực giải, tưởng là có thiệt, chấp chỉ vi nguyệt uổng thi công. Tức là mình chấp cái ngón tay làm mặt trăng thì cái công mình rất là lầm. Thí dụ như đêm mùng 3, mùng 4 mặt trăng nó lên có ở phía này, phía tây. Rồi hai ba huynh đệ ra đứng nhìn, có người nhìn thấy, à kìa có mặt trăng. Hỏi mặt trăng chỗ nào? Người ta chưa thấy thì phải sao? Lấy tay chỉ đó, hướng đó, đó ngay chỗ đó đó. Nương ngón tay nhìn để thấy mặt trăng. Như vậy thì ngón tay có phải mặt trăng không? Ngón tay chỉ là một phương tiện hướng dẫn để thấy mặt trăng. Bao nhiêu kinh điển Phật dạy là ngón tay mà nhận được tánh giác của mình mới là mặt trăng. Phật muốn chỉ mình có tánh giác. Cũng như bây giờ tôi thấy thật là đáng thương. Kinh Phật dạy để làm gì? Để đọc, phải không? Đọc tụng. Đọc tụng để làm gì? Đọc tụng để mà hiểu, để thâm nhập được cái chỗ Phật chỉ. Nhưng bây giờ mình cứ đem ra đọc tụng đủ rồi. Bữa nào đọc được hai ba bộ, bữa đó hay lắm rồi. Tu vậy là tu rất là hay. Như giờ tôi thường nói, chứ đọc Bát Nhã Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai không 100 biến thì cũng là như vậy thôi. Còn mình đặt tới Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai không, mình biết soi lại năm uẩn của mình, quả tan nó không thiệt, thì cái đó mới là cái chỗ Phật chỉ, Phật bảo. Còn nằm cứ đọc hoài, đọc đó suốt kiếp thì cũng là kinh thôi. Mình là mình, kinh là kinh. Thấy ngón, cho ngón tay là mặt trăng thì ngàn đời không thấy mặt trăng. Đó. Bởi vậy nên mình hiểu cho chí lý mới thấy cái lời Phật dạy hết sức là rõ ràng. Căng cảnh pháp trung hư niết quá, rồi trong cái căng là mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, cảnh là sáu trần mài, trong hai cái hư giả đó mà rồi mình luôn tạo thành cái nghiệp điên đảo khổ sở. Rồi quý vị thấy không, hiện giờ chúng ta cãi lộn ầm ầm với nhau là vì cái gì? Vì cảnh sáu trần, vì sáu căn. Thí dụ lỗ tai mình nghe người ta nói câu gì mà hơi phạm tới giá trị mình, cái thì sao? Thì cái câu nói đó là trần. Cái căn lỗ tai nghe cái nổi giận đó. Như vậy thì trong cái căn cái cảnh đó mà chúng ta tạo ra không biết bao nhiêu nghiệp. Bao nhiêu nghiệp mà tạo đó là nghiệp dối thôi, chẳng có thiệt, phải không? Nhưng mà bây giờ đang ở đây thì thiệt hết trơn 100%. Người ta chửi mình là thiệt thì cái nghiệp phải thiệt. Người ta khen mình là thiệt thì cái nghiệp đó phải thiệt. Nên nó thiệt với cái kẻ mê, nhưng mà nó là dối cho người tỉnh. Bây giờ quý vị xác định quý vị muốn làm người tỉnh hay là thích làm người mê? Muốn cái nào? Bên tỉnh bên mê muốn cái nào? Coi bộ làm tỉnh ít quá. Muốn làm tỉnh ít quá, muốn làm mê nhiều. Vậy đó, bởi vậy nên Phật thương chúng ta là chỗ đó. Nếu là si mê nói hoài nghe cũng không hiểu, rồi cũng đâu để đó, không chịu tỉnh, phải không? Thì như vậy cho nên tu theo đạo Phật là giác, là tỉnh. Mà hiện giờ Phật tử mình tu theo đạo Phật mà ưng mê, Như vậy theo Phật hay theo ai? Phật là giác. Theo đạo giác mà mình mê thì đi đúng không? Tức là giác đi bên trong, còn mê đi bên tay. Mà bây giờ theo Phật, vỗ ngực là đệ tử Phật mà lại mê. Như vậy thì quý vị nói sao? Có hổ thẹn không? Bởi vậy nên là đệ tử của Phật thì phải ráng giác, chứ đừng để mê. Vì có giác thì chúng ta mới ra khỏi sinh tử. Và nếu mê thì muôn đời không ra khỏi sinh tử. Rồi kỳ này giảng tới đây nghỉ, còn một lần nữa. Lần nữa là hết cái này mà cũng là dứt cái công tác của tôi. Rồi tôi nghĩ như vậy thì còn một lần nữa. Cho nên rồi tất cả quý vị nếu đủ duyên thì tới nghe cho trọn. Rồi từ đó về sau tôi im liềm, không có giảng. Hết cái thời kỳ nói rồi. Thôi tất cả chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.